If you could take your seats, please, I think we're ready to start.
Để chỗ ngồi của mình, chúng ta sắp sẵn sàng bắt đầu.
This, of course, is a very difficult session.
Đây sẽ là một phiên họp hơi khó khăn, tại vì quý vị vừa ăn xong và có thể mỏi tí. Và đây thường là thời gian mà quý vị ngủ sau khi ăn trưa xong. Nhưng và cũng giống như tôi hồi tối vẫn còn là thẩm phán. Nếu thấy ai trong ban giám khảo buồn ngủ thì tôi sẽ bảo công an của tôi để bật cái máy lạnh lên.
We found that peer pressure keeps people awake after it gets cold enough. We're going to be doing something very special here today, this afternoon, with this particular panel.
Thì thấy buồn ngủ thì tôi
they
sẽ
are
không,
not going to give a speech.
Hàng hồi mà tôi
they have not written anything. They have not been told what we're going to talk about. It's more of an interview in which I interview two great leaders, judicial leaders,
about what they bạn của tôi mà đang ngồi với tôi đây.
What they are accomplishing in
sẽ không nói từ một cái bài đã được chuẩn bị và sửa soạn trước. Tôi sẽ cũng như là phỏng vấn hai người này, và hai người này thì chỉ sẽ trả lời cho những câu hỏi mà tôi sẽ hỏi họ. Và hai người này là bạn bè thân của tôi, và họ tin cậy nơi tôi, nên tôi hy vọng là sau khi tôi phỏng vấn họ xong thì họ sẽ vẫn còn thích tôi. Tôi sẽ phỏng vấn họ một chút xíu về những câu hỏi của tôi, và sau đó thì sẽ để dành thời gian cho quý vị hỏi họ về những vấn đề của các quý vị. Phiên họp này được tổ chức để thảo luận thêm về đề tài của hội nghị chúng ta từ quan điểm của một thẩm phán.
Don't have full control over what occurs in the courts or constitution.
Thẩm phán thì thường thường không có tất cả những quyền năng trong một cái thẩm phán, nhưng họ sẽ có cơ hội, nhưng mà thường là có quyền để mà quản lý cái phòng tòa án của họ. Thì tôi sẽ hỏi họ một vài vấn đề của tôi và cho họ nói tự do về những quan điểm của họ. Tại sao tôi chọn hai người này? Bên tay phải của tôi là chánh án đã được nghỉ hưu. Tôi đã gặp chánh án Zaki cách đây nhiều năm. Và chúng tôi rất thích nhau, tại vì chúng tôi có rất nhiều điều thú vị nói chuyện với nhau. Và ông đã mời tôi sang Malaysia để mà xét những cái vấn đề mà ông đang gặp ở bên đấy, để giúp ông giải quyết những vấn đề đấy. Và ông này làm nhiều hơn bất cứ chánh án nào mà tôi đã gặp trong 40 năm vừa qua. 40 năm qua mà tôi gặp rất nhiều chánh án. Ông trong nước của ông thì có rất nhiều vấn đề, và ông đã giải quyết rất nhiều thứ, và tôi rất là ấn tượng vì ông. Ông là một người rất là mà giải quyết những vấn đề đó một cách kỹ, và ông đã thành công trong những công việc của, với tư cách là một chánh án ở bên đấy. Ông là người nói chuyện đầu tiên. Người bên tay trái của tôi là Anthony Randerson, là người Tân Tây Lan. Ông ngồi trên, ông là một thẩm phán ở trên tòa án cao nhất của Tân Tây Lan. Ông thật sự là một thẩm phán nổi tiếng ở bên đấy, và tòa án đó là một tòa án rất là tốt. Những vấn đề của Tân Tây Lan nó khác nhau những vấn đề của Malai. Và ông đã được giáo hội Anh, chọn để giải quyết những vấn đề về những dân tộc và chủng tộc ở bên những đảo Thái Bình Dương đó. Ở giữa hai người này thì họ sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi của tôi. Đầu tiên sẽ là tranh án Zaki và sau đó thẩm phán Randerson sẽ trả lời sau. Và họ sẽ cho quý vị biết những cái bối cảnh của những tình trạng của Đông Nam Á và châu Á. Và hy vọng tôi hy vọng là phiên họp này sẽ ích lợi cho quý vị. Tranh án Zaki, tôi đã thấy trong quyển sách mà tôi vừa đọc buổi trưa về những về cái thăm kỳ thăm dò ý kiến về khoa học xã hội. Và Malaysia cũng có rất là nhiều vấn đề về khoa học xã hội. Và sau đệ nhị chiến thắng, đệ nhị thế chiến, Malaysia có rất là nhiều người vào Malaysia từ những nước khác. Và tôi thấy Malaysia là một xã hội rất là lớn. Và vì xã hội của Malaysia hội nhập cư rất là nhiều người thì nó có những vấn đề gì sau khi đã nhập cư nhiều người khác thì làm cho Malaysia gặp những thử thách như thế nào? Cảm ơn thẩm phán Wallace và cảm ơn những người đã tổ chức hội nghị này để mời tôi đến đây nói chuyện. Tôi cảm thấy rất là hân hạnh. Và trước khi tôi trả lời thì xin cho tôi một vài phút để kể về làm sao Malaysia có một xã hội đa dạng. 60% dân số của Malaysia là người là theo đạo Hồi giáo, và 40% kia theo những đạo như đạo Phật, Ấn Độ và Kitô hữu. Những người Trung Quốc mà theo đạo Phật đã sang Malaysia vào những năm 1800, và những người từ Ấn Độ đã đến Malaysia để làm lao động bởi những người Anh. Và sau khi chúng tôi đã thành độc lập vào năm 1957, chúng tôi đã có rất nhiều loại người và rất nhiều tôn giáo khác thì chúng tôi thì phải giải quyết những điều đấy. Và những người Malai thì chúng tôi khác nhau rất nhiều, là đạo Hồi, đạo Phật và đạo Ấn Độ, và nhiều người cũng theo đạo Kitô, và có rất nhiều người dân mà khác nhau, họ nói những cái thứ tiếng khác, họ ăn những cái đồ khác, họ mặc đồng phục khác, thì họ khác nhau hoàn toàn. Nhưng nhiều năm qua chúng tôi sống trong hòa bình. Và nếu tôi có thể nói, thì điều khó nhất mà chúng ta gặp với tư cách lần ở bên Malaysia là những người chính trị. Những người chính trị thì những người chính trị thì có thể là không tốt lắm. Họ muốn khai thác những điều của Malaysia. Những người dân thì họ kính trọng nhau, họ sống với nhau một cách hòa bình. Thẩm phán Wallace thì biết, tại vì đã đến Malaysia nhiều lần rồi. Và bất cứ ai mà có đến Malaysia thì thấy người Malaysia rất là hiền, rất là tốt. Nhưng khi mà những người chính trị đến thì đấy mới thành là vấn đề. Và với tư cách là những thẩm phán, thì chúng ta phải quyết định luật pháp là như thế nào. Và chúng tôi thì phải quyết định luật pháp có nghĩa là gì, và làm sao mà chúng tôi có thể thực thi luật pháp. Nhưng những cái nhóm chính trị, những cái nhóm người chính trị mà muốn lãnh đạo thì họ cũng làm cho cái việc đó khó hơn. Và với tư cách là những thẩm phán thì chúng tôi thì phải cầm cái quyền đấy để mà quyết định. Mặc dù người này là người Hồi giáo hay người giáo hội gì, chúng tôi cũng gặp những vấn đề với tôn giáo. Thí dụ là có một cặp vợ chồng mà ly hôn, và bố theo một đạo và mẹ theo một đạo khác, và họ muốn tạm giữ đứa con của họ. Và một theo đạo Hồi, một theo đạo khác, thì ai nên giữ cái con đó? Những người không theo đạo Hồi thì sẽ tham dự những tòa án khác. Thế thì nếu mà hai người theo hai đạo khác thì nên đi tòa án nào? Thì họ nên đi tòa án của đạo Hồi hoặc là tòa án chung. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta gặp. Nhưng mà đối với tôi, những vấn đề đấy rất là nhỏ. Và theo tôi thì chúng tôi sống một cách hòa bình lắm.
I think that's very good. And I think it's important to keep care in mind that Malaysia is substantially different.
Tôi nghĩ là có quan trọng mà chúng ta hiểu và biết là Malaysia là một nước mà khác biệt. Mà họ được duy trì những truyền thông của dân họ.
From other countries who
là khác biệt những quốc gia khác.
Lost their identity they brought and have a general identity. Okay, Tony, one thing that you might do.
Yeah.
I think people don't really when we say Pacific Islands, we're talking big.
Có lẽ là có nhiều người mà không biết, không hiểu về sự to của những đảo côn Indonesia và Malaysia.
Could somebody turn the light off over there, please?
Có lẽ xin mời một người tắt đèn được không?
Yeah, that one's fine. Good. Thank you. There we are.
Okay, well, before I just talk briefly about this map, may I say how honored and privileged I am to be.
Trước khi tôi kể cho quý vị biết về những cái đảo ở ngoài Thái Bình Dương là những đảo nào, thì xin tôi cảm ơn mọi người đã mời tôi đến đây, và tôi rất là hân hạnh để được nói cùng quý vị để nói những quan điểm của tôi. Và hy vọng là quý vị sẽ sau khi tôi nói sẽ hiểu biết thêm về những cái đảo Tây Lan và những cái đảo ngoài Thái Bình Dương. Và tôi sẽ bắt đầu với một cái bản đồ để quý vị có thể biết những cái đảo này là ở đâu, tại vì nhiều người chưa biết. Tôi thấy là có một nhóm đảo ngoài Thái Bình Dương rất lớn, và những đảo này thì cũng rất đông. Đa số quý vị chỉ chắc biết là Úc là ở đâu. Tên Tây Lan nó khác nhau Úc, nó là một quốc gia khác, đó bao gồm hai cái đảo, đảo Bắc, đảo Nam. Hai cái tên của hai cái đảo đấy thì nó đơn giản để mọi người có thể biết là những cái đảo đấy là như thế nào. Và những cái đảo ở ngoài Thái Bình Dương kia là cũng là những cái quốc gia riêng, có Fiji, có Tonga, có Samoa, và Samoa Mỹ là hai quốc gia riêng. Có Tuvalu là một cái quốc gia, và những đảo của Solomon và Vanuatu. Papua New Guinea là một trong những đảo đông dân số, đông người nhất. Nó có gần chục triệu người, Úc có gần 20 triệu, và Tân Tây Lan có gần 4 triệu người. Thái Bình Dương thật là một biển rất lớn, nhưng những đảo thì rất đông và rất là nhiều đảo. nó có Micronesia, Marshall Islands rất là nhiều. Melanesia là một nhóm đảo và Polynesia là một nhóm đảo khác, và cả hai cái Micronesia và Polynesia là bao gồm nhiều quốc gia khác. Tôi sẽ nói nhiều về những cái nhóm đảo này trong phiên họp này.
See what I mean by big? Now, one of the things we want to talk about.
Quý vị hiểu tôi nói lớn là như thế nào không? Và tôi muốn hỏi bạn về những sự phát triển của những cái đảo này, thì bạn thấy những cái gì đã thay đổi để làm cho những văn hóa và những người dân của họ thay đổi như thế nào?
First of all, there are major difficulties, as there always have been, with communication and travel.
Giao tiếp.
Getting from one island to another is a difficult, time-consuming and expensive exercise. Communications electronically are very
backward as well
in the Pacific Island nations, and I'm excluding Australia and New Zealand from this. But I regularly travel to the Pacific Islands.
Thường xuyên đi thăm viếng.
I visit the judges
ở Thái Bình Dương.
As well as church organizations, and I'm well aware of the difficulties that they labor under in those respects. But in terms of social cohesion, I think it's fair to say that the
nói về sự gắn bó xã hội.
Generally, some nations are more stable than others, but many of them are actually
quite unstable
from a security point of view. Frequent changes of government, and for example, in Fiji, there
is there has been a military
coup and a government by decree who sacked all the judges and has imposed very authoritarian rule, including. Raising some difficulties for at least some of the churches in Fiji, and I could name a number of other Pacific Island states which have similar security issues. Great poverty
and an
emerging issue is the interface between human rights norms that are internationally recognized
giao diện ở giữa
and very often
quyền con người
a real clash between custom and
international
norms and some of the constitutional provisions that have been adopted and have attempted to merge somehow these two often conflicting forces are interesting, and I can go into some detail if it's at a later stage.
Em về những vấn đề và những thử thách mà có giữa nhân quyền và giữa những quốc gia này.
And we just assume that there's been pluralism, but do all the Pacific Islands have they enjoyed that influx of different types of people, or are they more homogeneous?
Đảo ở Thái Bình Dương thì thấy là có một có sự đa dạng ở giữa những đảo này không?
People from other nations, Australia and New Zealand, United States and Britain, who help in various ways in the island,
but quốc gia như là nước Anh, nước Úc đã để thiết lập
in one way or another, and
có sự đa dạng ở giữa những đảo ở Thái Bình Dương.
Or had to deal with the concept of pluralism and big influxes of people coming in from the outside.
Cả về những vấn đề mà có những người từ nước ngoài mà giàu quốc gia của họ.
The people, although they're not homogeneous, they've kept their separate identities, that you can get along well except for the politicians. I noticed
thường là những dân cư ở những đảo này có thể có mối quan hệ được tốt.
Was mentioned as being one of the countries that restrictions on religious freedom have risen.
Yeah, ở giữa ở trong có những giới hạn mà được xế cất trong những đảo này về sự tự do tôn giáo.
A development in the homogeneous society.
Okay. Làm thế nào những vấn đề nào có được phát triển trong những quốc gia này?
provides for freedom of religion.
Mặc dù mà hiến pháp của chúng tôi cho mọi người quyền tự do tôn giáo thì có một số cái giới hạn. Và một trong những giới hạn đấy là ở giữa những người mà theo đạo Hồi, họ cấm truyền giáo, cấm nói xấu về những cái đạo khác với những người mà theo đạo Hồi kia.
You may think that it maybe it's not a good provision, but you must.
Ngày nay thì có thể quý vị sẽ nghĩ rằng cái giới hạn đấy là không phải là một giới hạn tốt.
So the one of the conditions that the Malays, the Muslims,
một trong những một quyết định như thế này thì bây giờ thì có thể là không phải là tốt, nhưng mà thời xưa cách đây khoảng 50-60 năm. Thì chính phủ muốn giữ cái sự hòa bình ở trong nước của họ. Thế thì những người mà không những người mà theo đạo Hồi thì không nên truyền giáo về những cái đạo khác ở giữa những người mà theo đạo Hồi, vì họ muốn giữ cái hòa bình đấy. Và nếu mà có một số người mà theo đạo Hồi mà nghe về những cái đạo kia mà không thích thì họ sẽ nó sẽ gây ra những cái vấn đề lớn ở giữa hai cái nhóm đấy.
Because marriage is part of family law.
Vì hôn nhân là một phần của luật pháp gia đình, và đấy được quản lý ở dưới pháp luật tôn giáo. Và bên Malay thì bất cứ ai mà muốn cưới một người mà theo đạo Hồi thì phải cải đạo và phải bắt đầu theo đạo Hồi. Và đó là một điều tránh sự cam kết cắn kết ở giữa hai người. Trong đa số quốc gia thì là không phải như thế, và thường hôn nhân là ở dưới luật pháp xã hội. Những người mà theo đạo Phật thì có thể cưới nhau, những người đạo Kitô hữu thì có thể cưới nhau, nhưng hai người khác đạo có thể cưới dưới pháp luật xã hội, nhưng không thể cưới dưới pháp luật của tôn giáo, tức là pháp luật của đạo Hồi.
When a family dispute relating to marriage, divorce,
có một xung đột giữa hai người ly hôn,
they go to the Sharia court.
Họ phải ra tòa án Sharia, tức là tòa án của đạo Hồi, và những người khác đạo phải ra tòa án của xã hội, tòa án chung. Và tôi có hỏi đúng, có trả lời đúng cho câu hỏi của bạn không? Vâng, tôi cũng muốn hỏi là có giới hạn gì khác? Bên Hồi giáo không? Có cũng rất là nhiều giới hạn, tại vì những người mà cải đạo ở bản đấy là từ đạo Hồi sang một cái đạo khác thì đó là một cái giới hạn mà họ phải hạn chế họ.
Thì
cũng có một số người mà theo đạo Ấn Độ hoặc là đạo Phật mà cái đạo và bắt đầu theo đạo Kitô hữu. Nhưng mà ít người mà bắt đầu theo đạo Hồi sau khi theo một cái đạo khác.
Non-Muslims to become Muslims. So, you know, but but how many, whether there are more people becoming Muslims.
Không biết là nhiều người cái đạo đạo Hồi hoặc là cái đạo Kitô hữu, thì tôi không biết là cái đạo nào là truyền giáo nhiều hơn, hoặc là những đạo mà lấy nhiều tín hữu mới.
I believe one of the restrictions set by this book is the
một trong những giới hạn trong cái quyển sách này là nói về
this morning,
nói về sự
they don't allow
sự mở rộng của giáo những giáo phái Kitô hữu. Một là Malai nó cấm. Nó cấm một giáo phái cụ thể truyền giáo ở bên đấy và mở rộng.
Where does it say? Government restrictions also increased substantially, like Egypt already had high inflation. Although the country's constitution recognized freedom of religion,
mặc dù mà hiến pháp nó cho quyền tự do tôn giáo, nếu có một giáo phái mà không hợp pháp, kể cả hợp pháp tôn giáo là Sharia hợp pháp của pháp luật đạo hồi hoặc là hợp pháp xã hội, thì đó là dưới cơ quan của cơ quan tôn giáo và không phải dưới cơ quan xã hội. Và Hồi giáo là ở dưới cơ quan của mọi tiểu bang, chứ không phải là dưới cơ quan liên bang.
Other civil laws are passed by parliament.
So tất cả những cái luật pháp là do
Muslim within the Muslim,
là do
within Islam, people who are
quốc hội mà ra.
Muslims, no? Not so much non-Muslims.
Ít người khác đạo, khác đạo hồi thay đổi và mà bị giới hạn. Thường thường mình cho họ phép để mà thay đổi đạo tự do, nhưng bên đạo hồi thì họ mới bị giới hạn.
The religion, the constitution provides that Islam shall be the religion of the federation.
Vì đạo hồi là lớn nhất ở trong đấy, thì hiến pháp bảo là Hồi giáo là giáo hội, là đạo của nhà nước, và họ định Hồi giáo là như thế. Và việc xây dựng một nhà thờ Hồi giáo là do chính phủ mà trợ giúp.
Temple, churches, they give some contribution.
Và bất cứ, nhưng mà trong những cái đảo kia thì thường những tiền để xây dựng nhà thờ hoặc bất cứ nhà của những cái đảo kia thì không phải là do chính phủ mà cung cấp tiền. Họ cung cấp ít nhưng mà không cung cấp như là bên đảo hồi.
The Maathai system has a tendency to restrict religion. And the Maldives also was mentioned in the book as being one of the countries that's increased restrictions. How does it look out there as far as increasing restrictions?
I'm not aware of any increased restrictions in the countries that I'm familiar with in the Pacific. I'm not aware of the position in the Maldives, for example. But I am aware that some of the constitutions and legislation in the Pacific Island territories actually restricts practice of religion in various ways. For example, in the Cook Islands, there is legislation that says that no new religion other than the four currently approved may be followed, except with the approval of the government, which is quite an extraordinary provision, it seems to me. And there are other difficulties that arise in constitutional terms as well, because although almost all the Pacific Island countries, except I think Niue, has freedom of religion as part of its constitutional guarantees, they are heavily qualified. And they include provisions such as that rights and freedoms of religion are preserved so long as at the same time public safety, order, morals, general welfare, or the security of, for example, the Cook Islands is protected. So you've got some very heavy qualifications to what would otherwise be a general right, qualified, I think, in most Western countries by far fewer exceptions than occur. For example, in New Zealand, the restriction on the freedom of religion in our Bill of Rights is subject only to such reasonable limits as are prescribed by law and can be demonstrably justified in a free and democratic society. And I think that's a fairly standard sort of protection or carve out from that particular right. But when you get issues such as morals, general welfare, and security of a nation as carve outs from the right to freedom of religion, you're starting to diminish the scope of the right very substantially to the point where it might disappear altogether.
It's one of these freedom of religion is guaranteed except.
Yes, right.
And it's the except part we have to worry about.
It is.
So in Samoa, for example, freedom of religion is guaranteed except that the Maatai in a particular village may restrict religion.
Yes, well, that's true. I'm not totally familiar with the Samoa situation, but I am well aware of the Maatai or Maatai system there, which is essentially chiefs operating in their local village. That is very common right across the Pacific, and is one of the most difficult areas of interface that I mentioned earlier between custom on the one hand and international human rights on the other, because village life is very much integral to the way the society works in most Pacific islands, and many disputes are resolved not by the courts but by the local chief or Maatai, depending on the title in the particular area. And the laws or rules that are applied by the local chiefs may have absolutely nothing to do with human rights norms, and in fact may be completely contrary to them. So it's a very entrenched system, and one can understand, talking about politicians, why the politicians are nervous about having across the board human rights that are very difficult from a practical point of view to sell to the people, or worse, to actually get the people to implement.
You were mentioning earlier about the customary law, and religious rights, of course, may be guaranteed in the Constitution or statutes, but in the remote areas of the island jurisdictions, there isn't the local policeman walking around the block. There is a village, and it's governed by customary law. What happens when there's a conflict between the rights, religious rights, that are guaranteed under the national law in the remote areas where customary laws are usually adopted and followed?
That's an extremely difficult question to resolve, and very often they don't even get to the court system. They are settled on the spot in the local village, and often with quite unfortunate outcomes if we were looking at it in Western terms or international human rights terms. For example, I'm aware that in Vanuatu, if a woman is raped by someone, that she is pilloried by the local community, and yet if there were a criminal charge brought in the regular courts, the law that would be applied would be similar to what we would expect in Western society, that the law would be there to protect that woman. Similarly with the rights of women generally, the men generally have a very dominant part in the culture of many Pacific islands, and again that's an issue which in human rights international terms would not be acceptable.
Thank you. Chief Justice Zaki, we've talked about changes in Malaysia. They're almost like a tsunami coming in. There's so many changes that every time you go back to Malaysia, there's massive changes, and I suppose that's true of society too.
Những sự thay đổi lớn ở nước Malaysia.
You don't have many gray hairs yet, but you're in a position now to know a little bit about what happened and
sort of look to the future.
As you see the changes that are continuing on in Malaysia,
những thay đổi mà sẽ xảy ra ở Malaysia, xã hội đa dạng,
as the major changes that are going to come,
có thể nhận ra là sẽ có những sự thay đổi lớn nào mà sẽ xảy ra ở Malaysia.
I cannot really foresee any major changes.
Tôi không thể thấy những sự thay đổi lớn trong tương lai sắp đây.
In Malaysia, I think, because I foresee the Malays, the Muslims will continue
sẽ tiếp tục theo những cách mà họ đã làm.
And I must express something.
Tôi muốn bày tỏ.
My personal view, you know.
Đây là quan điểm cá nhân của tôi.
For the sake of society, for the sake of
xã hội,
improving the relationship with each other.
Này, người phát triển mối quan hệ lẫn nhau.
The Islamic religion has
xã hội giáo
a lot of restrictions.
Có nhiều hạn chế.
We don't drink.
Rượu.
We don't eat pork. As I said, you cannot marry a non-Muslim.
Để kết hôn một người ngoài Hội giáo.
Whereas the other category, the non-Muslims, they are free.
Thuộc.
They drink, they eat pork.
Các lực không phải thuộc về giáo có thể làm những điều đó.
I think the non-Muslim community
là những cộng đồng Hội giáo
closer with each other.
Có thể có mối quan hệ tốt hơn với những xã hội và những cộng đồng Hội giáo khác.
In my personal view, it's going to be a bit difficult.
My quan điểm của tôi là mối quan hệ và sự trao đổi lẫn những người Hội giáo và những người ngoài Hội giáo sẽ có khó khăn để tương tác lẫn nhau.
Cho
nên tôi thấy
that is required by our religion. You cannot avoid it. I cannot avoid. But
tôn giáo của chúng tôi đòi hỏi những điều như vậy và cấm chúng ta làm những điều.
So we comply with our religion.
Cố gắng để theo tôn giáo của chúng ta.
For the future,
để cho tương lai,
I think
tôi nghĩ rằng
will go on as far as Malaysia is concerned. I cannot speak.
Đề tài này sẽ tiếp tục phát triển tương lai theo Malaysia sẽ làm.
Of Muslims in Malaysia as against non-Muslims.
Số người Hội giáo
60-40%.
Unlike so sánh với những người không thuộc Hội giáo là 60% là người Hội giáo và 40% là không thuộc Hội giáo.
And in Brunei,
Malaysia, ở nước Brunei là 95% là người Hội giáo. Ở Singapore chỉ có 15% Hội giáo.
Saudi Arabia is almost 100% Muslim. So,
thì cần 100% người Hội giáo.
To some extent, this is my personal view.
Nên là quan điểm của tôi.
To some extent,
đến một mức nào đó là một sự chỉ khác ở giữa nhóm này và nhóm kia.
I would like the Malaysians to get
muốn những người Malaysia gần gũi nhiều hơn,
to be one race,
để hiệp làm một
one race, you know, instead of
dân cư.
Having this division,
I wish còn có sự chia cắt này ở giữa hai nhóm đó, người Hội giáo và người không Hội giáo.
We cannot do that as far as mission. But apart from that, we live happily. We visit each other.
Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ sống lẫn nhau, sống gần nhau vui vẻ. Tôi biết nếu thẩm vấn
after they eat for one month. Each family will invite friends to the house. And I have
một gia đình sẽ chào đón những bạn khác đến nhà của họ mỗi ngày cho những bữa ăn.
They come eat and go off, come and say hello. And we have Chinese, Indians, Muslim, Christians, everybody.
Người thuộc
and then during Christmas,
người dân Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia.
Diwali, we visit the Hindus and then the Chinese New Year.
Gia đình đến từ nước nào khác mà có
very
gia đình khác.
You know, I can safely walk on the field that I can walk
một
on the streets
toàn
along the Chinatown.
Con đường.
I feel very safe.
China
man,
khu vực
Chinese
Trung Quốc
doing business in the Muslim community, he feels very very safe.
người Trung Quốc có thể làm việc một cách an toàn ở giữa khu vực Hồi giáo.
Normally we suppress that very quickly. The only bad one we had, again politically motivated, was in 1969, when there was supposed to be a racial riot between the Muslim and the Chinese. But we have
managed to take care of that. Đã có một vài vấn đề ở giữa những người Trung Quốc và Hồi giáo, nhưng chỉ có một vấn đề lớn mà xảy ra vào năm 1969. Nhưng ngoài đó thì đó chỉ là điều kiện lớn mà đã. Có lẽ mà
có
hỏi.
It's very interesting that you're talking about one of the effects of a pluralistic society.
Ông được nói chuyện về đặc điểm của xã hội đa dạng là những người thuộc vào đạo giáo hội đảo Mormon.
Presents the threat that some of them may leave the faith. But you see it, if they can be homogenized and still keep their faith,
I would be happy, the happiest man, I think.
Yeah, I would.
Because
hai nhóm là nhóm Hồi giáo và nhóm không thuộc Hồi giáo có thể
hiệp
cùng nhau thì sẽ là tốt nhất. Năm 1811, đã có nước
Portuguese
mà có qua Malaysia.
And brought in the Chinese from China and the Indians from India. The Chinese to work in the tin mines. The Indians to work in the rubber.
Có những người từ những nước khác mà
so that
quốc,
became
nước Portugal mà có mà xung nhập vào nước Malaysia. Và còn nữa có những người dân cư thiên nhiên mà đã sống ở tại đó.
And then there are a lot of Christians among the natives. There are also Muslims among the natives.
Apart from Hồi giáo, những người đạo Kitô giáo ở đó.
I think I will say that we live peacefully. As I said to, I can walk on the streets of Kuala Lumpur
without worrying about somebody. Without worrying
I cannot say about that in some of the American countries. I'm sorry to say so. Yeah. American cities, I'm sorry.
You might have trouble with that in Washington, D.C. So careful.
Tôi cũng nói nhóm như vậy trong những thành phố ở nước Mỹ.
These challenges continue. What do you see as the basic challenges with the change that will come in the islands, as far as religious freedom is concerned?
Yes, I think that in general terms, the Pacific Island nations tend to be very conservative in their ways, and change comes very, very slowly, by and large. I can say, for example, that within the work that I do with the Anglican Church in the Solomon Islands, which is about 30% of the population in the Solomon Islands, adheres to the Anglican faith, that we've had great difficulty, for example, in getting change so that women can become clergy. And the efforts that I've been making with the Archbishop there over the last 10 years have been completely negative, that there's simply no willingness at all to consider change. That's just an example of one area where what I've been speaking about, the reluctance to accept change. I think it is going to, and I know it has come to blows in some areas, and I can talk a little bit about a case from Tuvalu, which is a very small Pacific Island state. And recently there has been a case that's been wending its way through the court system involving a group of exclusive brethren who were wishing to set up a church on a small island in Tuvalu. They were attacked as a result of a decree by the village elders, including stoning, and ultimately they were banned from the island by the local elders. They took the case to the lower court in Tuvalu, And the constitution there is another one of these constitutions where it might be said, we have an expression in New Zealand, it's a Clayton's constitution. It's the sort of constitution you have when you're not having a constitution, because it says the freedom of religion is protected, but that right may be restricted where necessary if the exercise of the right may be divisive, unsettling, or offensive to the people, or may directly threaten Tuvaluan values or culture. Now, I don't think I've ever seen a wider exception clause to an international norm. But the first court, the trial court, found that the exception did apply and there was no infringement of the right to freedom of religion. That case then went to the Tuvalu Court of Appeal, which I think is the first time in history that it's ever been assembled. But it comprised three retired judges from my country, New Zealand, who went up to the Pacific Islands in Tuvalu and conducted a hearing. Some of these hearings are quite interesting, by the way, for judges, because they tend to have chickens, pigs, running through what is just a shelter overhead with no sides. So you have to be prepared for anything as a judge when you go up to the Pacific Islands, but that's part of the fun. Anyway, these New Zealand judges are divided on what the outcome should be over the banning of the Brethren, Exclusive Brethren Church on this island. One said that it was all right because it was going to cause so much upset in society and the people would be so offended by this other church coming in that it was within the constitution, within the exception that I mentioned. The other two, forming the majority, said no, that in the particular case, social cohesion should not trump the right to freedom of religion. So that's the outcome so far, but I think there might be another chapter to this story, because there is a right of appeal to the Privy Council in England, and I understand that that right may well be exercised. So we may yet hear from their lordships in Downing Street in London as to what the law and proper interpretation of the Tuvalu constitution should be in this particular case. So I think that might make some law that the European court might be interested in.
There isn't anything, Tuvalu.
Can I add in something?
Yes.
Before I receive the new and next question, I'd like to mention, which I did not, that the population of Malaysia is 27 million, and our government is made up of people from every race and religion. So, and another factor that I forgot to mention, the Hindus don't eat beef. The Muslim don't eat pork. So when I have a Hindu guest in my house, I make sure that we don't serve beef. Or if the group is a big group, we make sure that the beef is set aside and marked as beef. Whereas the Muslim, they make sure that if they invite me to their house for a meal, they make sure they don't have, they don't serve pork or anything pork. That is the respect that we have for each other. So,
I want to turn to the court now.
Yes.
What do you think the role of the court should be in Malaysia in this change that's coming in with a pluralistic society, which probably, as you indicate, will continue? There'll be additional challenges that will occur. As far as protecting religious rights of this group that's coming in, do you see a role for the courts of Malaysia in protecting those religious rights?
Yes, this is guaranteed by the Constitution. And so far, apart from the disputes between the Muslim marriages and non-Muslim, or Muslim who subsequently become a non-Muslim after marriage and after having the children, there has not been really any problem that has come before the civil courts over this issue. The issue that is before us is, as I mentioned earlier, instances where parents, Muslim parents, after a while, or one of the parents decided to become a non-Muslim, and then they quarrel over the status of the children, who gets custody of the children. That is the issue that is been coming up, and essentially the civil courts have ruled that that is within the jurisdiction of the Sharia court to decide. Don't argue with me whether that's right or wrong, but that is the law, and we apply the law mm-hmm. as judges. We are not here to criticize what is right or wrong.
As far as the islands of the Pacific are concerned, I wondered whether the courts would be taking a stronger role in the future as pluralistic societies continue, perhaps decreasing the role of what happens in customary courts. Is that feasible?
I think it's a long way away. I think it will happen over time, but the sheer logistics of getting cases to court in the Pacific Islands makes that rather difficult. There are some very sound judges in the Pacific Islands, but they're very few in number. For example, in Solomon Islands, which I know probably best in terms of the judiciary, the High Court there has, I think it's five judges. They have something like 300 islands that form the Solomon Islands
đảo.
Group.
The five judges are on the mainland,
which is the Guadalcanal Canal, which I know those who are from the United States will be familiar with, because in the Second World War, mm-hmm. Many American lives were lost in the Battle of the Coral Sea in that area. So the judges are there on Guadalcanal. The people are spread across all these islands. So inevitably, from a logistical point of view, most disputes are settled in the villages. There are magistrates, some of whom are legally qualified and some of whom are not, who do fan out amongst the islands, but it's very unlikely that they would have jurisdiction or be called upon to deal with the kind of heady issues we know the European Court of Human Rights is dealing with. So I think the short answer is that logistically it's going to be very difficult. But when and if cases do come to the court, such as the one in Tuvalu, they may be few and far between, but the judges are there and the system is set up to deal with it. And recently there's been some very good work done by the Law Commission in New Zealand, which is a government-appointed body that does research into law reform. And a major topic has been the clash of custom and human rights in the Pacific Islands areas. And they've come up with some very good solutions about how some of these conflicts that I've been talking about, which include religion but go much further than that into all sorts of social areas, can be reconciled.